Trạch Thiên Ký, quyển 2, góc truyện audio.com, bài thi nữ tử nụ cười rất nhạt tựa như mây, rất thanh tựa như nước. Nhưng có vạn loại tâm tình, có hồi ức, có trêu chọc giấu giếm sâu đậm nhưng thủy chung không che lấp được nét buồn bã. Có bằng hữu từ phương xa tới, vốn nên đón chào tưng bừng, chớ đừng nói chi là vào thời khắc nguy hiểm nhất giúp mình giải quyết địch nhân kinh khủng nhất nhưng vẻ mặt Tô Ly có chút quẫn bách. Có thể là bởi vì bài thi nữ tử cười nhẹ hỏi ra những điều này. Tầng mây một lần nữa che giấu ánh trăng cùng tinh quang trong bầu trời, trên đường một lần nữa trở nên ảm đạm, lại có hạt mưa rơi xuống. Ở trong mưa, hắn cùng với bài thi nữ tử nhìn nhau im lặng, một mảnh an tĩnh. Mà lúc này, thật ra chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tầng mây càng không ngừng xoắn động quay cuồng, tựa như phía trên có vô số lôi đình, đạo khí tức thần thánh trang nghiêm kia, như thải vân đuổi nguyệt bình thường bao lấy ánh trăng, càng không ngừng chèn ép, đuổi theo, đồng thời hướng tinh thần trong bầu trời xa hơn áp đi. Vô hình lôi đình rốt cục oanh phá tầng mây, rơi xuống vô số đạo tia chớp sáng ngời. Ùng ùng, tiếng sấm ở bầu trời tầm dương thành không ngừng nổ vang, kinh thiên động địa. Không biết bao nhiêu người bình thường trốn dưới gầm giường bị chấn run như cầy sấy, không biết bao nhiêu hài tử mông muội không biết thế sự sợ hãi khóc lớn. Tầng mây xé rách càng thêm lợi hại tựa như thiên không cũng muốn rách ra, nơi xa người tu hành trên đường, phàm là người tu vi cảnh giới hơi yếu một chút trực tiếp bị tiếng sấm chấn cho bất tỉnh đi. Đây chính là chiến đấu giữa thần thánh lĩnh vực cường giả. Đây chính là lực lượng đối đầu tầng cao nhất cấp thế giới này. Bài thi nữ tử đưa lưng về phía thiên không, đối với chiến đấu phía sau tầng mây đã vượt qua cực hạn tưởng tượng của người bình thường không có nửa điểm quan tâm, chẳng qua là bình tĩnh nhìn Tô Ly trước mặt. Thế giới một mảnh lôi minh tia chớp ầm ầm cự thanh không ngừng. Hai người vẫn nhìn nhau không nói gì, một mảnh an tĩnh. Không biết qua thời gian bao lâu, lôi điện rốt cục ngừng, tầm dương thành trở lại bình tĩnh chân chính, tầng mây dần dần tĩnh, chỉ để lại vô số mảnh mây như vầy cá. Đó là lực lượng đối kháng còn sót lại dấu vết, bài thi nữ từ mặt đường phía sau xuất hiện vô số đạo vết rách tựa như mặt ruộng bị cầy xới vô số lần, vô số hơi nước từ trong vết nứt sinh ra. Vết nứt này đến tột cùng sâu đậm bao nhiêu, chẳng lẽ đã đến nham tương dưới đất? Thắng bại đã phân, trên thực tế, từ thời khắc bài thi nữ tử đi tới tầm dương thành, thắng bại của cuộc chiến đấu này cũng đã là nhất định. Mọi người nhìn bài thi nữ tử, khiếp sợ tới cực điểm. Trần Trường Sinh trong lòng trừ khiếp sợ càng nhiều hơn là mê mang. Hắn cảm thấy bài thi nữ tử mặc đồ lễ màu trắng có chút quen mắt, ngay cả khí tức cũng có chút quen thuộc tựa như đã gặp nhau ở nơi nào. Bài thi nữ tử rốt cuộc là ai? Lại có thể chiến thắng Chu Lạc cùng Quan Tinh Khách hai vị bát phương phong vũ liên thủ, cho dù Chu Lạc trước đó đã bị trọng thương, bài thi nữ tử thể hiện ra cảnh giới thực lực cũng thật là đáng sợ. Một nam tử mang nón lá xuất hiện tại cửa tầm dương thành, đem Chu Lạc từ trong phế tích đỡ lên. Nam tử trên người chảy máu, trong máu tựa như có vô số mảnh tinh quang, lóng lánh tia sáng, máu cùng tinh mang làm cho người ta cảm giác phá lệ kinh khủng. Góc truyện audio.com, tựa như chỉ cần một giọt có thể phá hủy một tòa thành thị. Nhưng nón lá của hắn lại có ba lỗ thủng thật lớn, nhìn qua tựa như một chiếc quạt hương bồ dùng 70 năm, đã tàn cũ không chịu nổi sau đó bị tỷ nữ tức giận xé nát nhìn dị thường chật vật. Nam nhân cường đại này, dĩ nhiên là Quan Tinh Khách. Bài thi nữ tử có thể đem hắn đánh cho chật vật như vậy, có thể là ai đâu. Hắn nhìn về con đường cách hơn 10 dặm, sắc mặt tái nhợt, khiếp sợ mà tức giận. Tô Ly cách màn mưa nhìn về cửa thành mỉm cười nói. Ta nói rồi, ta có bằng hữu, chẳng qua nàng tương đối nhiều chuyện, lại ở khá xa, chạy tới cần chút thời gian. Nghe lời này, vô luận cửa thành hay trên đường cũng an tĩnh dị thường, mọi người chỉ biết lặng im. Lúc này, Hoa Giới Phu mang theo tất cả giáo sĩ trong tầm dương thành quỳ rạp xuống nước mưa, trừ Trần Trường Sinh đối với tu hành giới không có quá nhiều hiểu biết, tất cả mọi người đã đoán được thân phận của bài thi nữ tử. Nghe Tô Ly nói, bọn họ làm sao có thể không trầm mặc thậm chí oán thầm. Thánh nữ phong tại Thiên Nam phía xa cự ly Thiên Lương quận nơi phương Bắc dĩ nhiên rất xa. Đại nhân vật như bài thi nữ tử, dĩ nhiên có vô số sự vụ cần phải xử lý. Cửa thành phế tích Chu Lạc giận dữ khó át lau đi huyết thủy ở khóe môi, nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Ly đắc ý nói. Ta cũng đã sống mấy trăm năm, nhân vật ưu tú ta như giống, dù sao cũng phải làm quen với một hai vị bằng hữu ưu tú, ngươi cho rằng ta là thiên hải sao? Thích làm người cô đơn. Bộ dáng đắc ý như thế, ở trong suy nghĩ của rất nhiều người xem ra có chút ghê tởm. Nhưng hắn là Tô Ly cho nên những người đó cũng chỉ có thể nhịn. Nhưng Trần Trường Sinh cảm thấy cảm xúc của Tô Ly lúc này có cái gì không đúng. Đúng lúc này, bài thi nữ tử nhìn Tô Ly thở dài nói. Thì ra thật sự chỉ là bằng hữu a. Tô Ly thu lại nụ cười, lộ ra vẻ lúng túng. Đây là lần đầu tiên Trần Trường Sinh thấy loại tâm tình lúng túng ở trên mặt hắn. Tô Ly là nhân vật cực hạn nhất thế gian, hơn nữa hắn lãnh huyết vô tình, cao ngạo cường ngạnh. Hắn cơ hồ xem thường mọi người trong thiên hạ, làm sao lại lúng túng. Lúc trước hắn không đáp lại bài thi nữ tử, mà là nói chuyện với Chu Lạc cùng Quan Tinh Khách, đây đã là lúng túng, là yếu thế, nhưng ai có thể nghĩ đến, bài thi nữ tử hẳn là cơ hội nói sang chuyện khác cũng không muốn cho hắn. Tô Ly có chút bất đắc dĩ, nói, sư muội không nên như vậy. Trần Trường Sinh rất giật mình, rất ngu ngốc nghĩ, bài thi nữ tử này chẳng lẽ là cường giả lánh đời của Ly Sơn. Ngươi lại cùng cuồng đồ tay đầy máu tanh này cấu kết với nhau làm việc xấu, làm sao có tư cách để làm thánh nữ. Chu Lạc thanh âm tức giận truyền khắp cả Tầm Dương Thành. Tầm Dương Thành một mảnh tĩnh mịch, không có ai trả lời vấn đề của Chu Lạc, không người nào dám trả lời vấn đề này, không có ai có tư cách trả lời vấn đề này. Trần Trường Sinh khiếp sợ im lặng, cảm thấy khó tin tới cực điểm. Bài thi nữ tử chính là một trong năm vị thánh nhân cao nhất thế gian này. Thánh nữ phía Nam tịnh xưng cùng Thiên Hải Thánh Hậu. Hắn lúc này mới hiểu rõ, ở phía Nam, thánh nữ phong cùng Trường Sinh Tông từ trước đến giờ coi là một hệ đồng căn đồng nguyên, nhất là Ly Sơn Kiếm Tông cùng Nam Khê Trai từ trước đến giờ giao hảo, thường xuyên lấy đồng môn để xưng hô. Tỷ như cầu Hàn Thực gọi Từ Hữu Dung, chính là Góc Truyện Audio.com, gọi nàng sư muội, như vậy Tô Ly dĩ nhiên có thể xưng đương đại thánh nữ phía Nam là sư muội. Chẳng qua tựa như Chu Lạc kinh sợ hô lên, rốt cuộc là tại sao vậy? Tại sao bọn họ là ngũ thánh nhân, các ngươi cũng chỉ có thể là bát phương phong vũ. Tô Ly nhìn Chu Lạc cùng Quan Tinh Khách đùa cợt nói. Bởi vì các ngươi vĩnh viễn không lão gian cự hoạt bằng bọn họ, trước lúc thăm dò ra lá bài tẩy của ta, trừ kẻ ngu ngốc như bọn ngươi ra, ai dám dễ dàng xuất thủ với ta. Thánh nữ phía Nam nhìn hắn một cái. Tô Ly dừng một chút nói. Ý của ta là nói các ngươi trí tuệ chưa đủ. Thánh nữ không để ý đến hắn, nhìn về Chu Lạc cùng Quan Tinh Khách bình tĩnh nói. Ta có tư cách làm thánh nữ hay không, không phải là chuyện hai vị có tư cách bình phán, về phần nói đến sư huynh, các ngươi vốn nói hai tay hắn nhuộm đầy máu người vô tội, nhưng các ngươi tự vấn lòng, làm sao giết nhiều bằng những người các ngươi? Làm sao giết nhiều bằng các thánh nhân? Quan Tinh Khách cúi đầu, đem dung nhan ẩn sau nón lá. Chu Lạc nghe vậy giận dữ quát lên, thánh nữ nói thật là hoang đường. Thánh nữ bình tĩnh nói. Chư vị trong tộc ruộng tốt vạn khoảnh, tỳ thị giả vô số, năm thiên tai cũng không giảm mướn, bức tử bao nhiêu tá điền. Thánh nhân càng phải như vậy, tùy ý một đạo chánh lệnh, lại có bao nhiêu người vô tội sẽ chết đi. Sư huynh của ta cuộc đời này không trường một phương phong vũ, không làm thánh nhân, đây mới thực sự là đại từ bi, làm sao gọi là máu lạnh. Cả thành đều yên lặng, mọi người như có điều suy nghĩ. Tô Ly khoát tay nói, quá mức rồi, có chút quá rồi. Cách chương.